phụ nữ.
Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta được tiếp tục học lời Chúa với nhau trong chương trình Phụ nữ hôm nay. Chúng tôi tin rằng quý chị em vẫn sống với lời Chúa mỗi ngày và vẫn an vui trong sự chăn dắt của Chúa. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi có liệt kê về những đặc điểm của nàng Esther trong sách Esther. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về những đặc điểm đó. Hôm nay chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 10 trong bài học hôm nay, đó là: xin đọc lại sách Esther chương 2, câu 9 và 10, và cho biết hai đặc điểm của Esther mô tả trong các câu Kinh Thánh này. Esther chương 2, câu 9 và 10 ghi như sau: con gái trẻ đó đẹp lòng Hegai và được ơn trước mặt người. Câu Kinh Thánh này có nghĩa là Esther tỏ ra sự nhân từ dịu dàng trước mặt Hegai. Đặc điểm đầu tiên chúng ta thấy ở đây là Esther là người có nhan sắc trang trọng, nhưng cũng là người nhân từ, hiền lành. Khi được đưa vào cung, dù chung quanh có hàng trăm cô gái trẻ đẹp khác, Esther đã được ơn trước mặt hoạn quan Hegai ngay. Đây là người đứng đầu các hoạn quan, lo việc chăm sóc các thiếu nữ được tuyển vào cung. Mặc dù Esther không muốn vào cung vua, và không muốn tham dự cuộc tuyển chọn hoàng hậu, nhưng nàng không tỏ vẻ khó chịu, cay đắng hay bực bội. Esther có thái độ thuận phục vì nàng tin vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời toàn năng. Esther tin rằng Chúa đang cầm quyền tể trị và Ngài cho phép nên mọi việc mới xảy ra như vậy. Biết mình không thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh, Esther chấp nhận và vui vẻ nhân từ với mọi người. Esther có vẻ đẹp bên ngoài, nhưng cũng không thiếu vẻ đẹp bề trong. Và chính cái đẹp bên trong đó đã chinh phục cảm tình của quan trưởng thái giám. Vẻ đẹp trong tâm hồn của Esther nổi bật và có sức thu hút, đến nỗi nàng không nói gì, không làm gì cả, mà quan thái giám Hegai quý chuộng nàng và muốn làm cho nàng tất cả những gì mà ông có thể làm được trong phạm vi và quyền hạn của ông. Thánh Kinh ghi, người vội vàng ban cho nàng những mỹ phẩm, hương liệu cần dùng và những vật dụng cần thiết. Không những thế, ông còn chọn 7 cô gái đi theo hầu Esther và cho nàng cùng 7 nàng hầu đó được vào ở nơi tốt nhất của hậu cung. Sách Esther chương 2 câu 10 thì ghi như sau: Esther chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình, vì Mạc-đô-chê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết. Câu này nghĩa là Esther không nói cho ai biết nàng là người Do Thái, vì người cha nuôi đã căn dặn như thế. Chi tiết này nói lên một đức tính khác của Esther, đó là nàng có đức tự chế một cách lạ thường. Cầm giữ miệng lưỡi và lời nói là điều rất khó. nhất là đối với phái nữ chúng ta. Người ta cho biết, nói chung, các bà nói nhiều hơn các ông. Trung bình mỗi ngày các ông nói khoảng 15.000 tiếng, nhưng các bà nói đến 25.000 tiếng. Sách Châm Ngôn dạy, hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là người khôn ngoan. Trích sách Châm Ngôn chương 10 câu 19. Và đúng như lời Chúa dạy, người nói nhiều sẽ vấp váp nhiều. Vì tính nói nhiều mà các bà thường mắc lỗi lầm trong lời nói nhiều hơn các ông. ECT là người khôn ngoan, vì nàng có thể cầm giữ lời nói của mình. Nàng cũng giỏi tự chế, vì vậy đã giữ kín tông tích của mình, như lời người cha nuôi đã căn dặn. Cầm giữ lời nói và giữ kín những điều quan trọng là điều rất khó đối với một số người. Không những nói nhiều, hầu hết các bà đều khó giữ kín những chuyện cần giữ kín. Có lẽ đã bao nhiêu lần chúng ta gặp khó khăn vì lỡ nói ra những điều không nên nói. Xin Chúa giúp chúng ta tập tính tự chế trong lời nói. Chỉ nói những gì đáng nói, nên nói và cần nói. Không những nói đúng lời, chúng ta cũng cần tập nói đúng lúc, để lời chúng ta nói ra không gây tai hại cho chính chúng ta và những người liên hệ. Sứ đồ Gia Cơ cho biết, cầm giữ miệng lưỡi và lời nói là điều rất khó, nhưng ai làm được điều đó là người trọn vẹn, tức là người trưởng thành. Sứ đồ Gia Cơ viết như sau, chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Theo thư Gia Cơ chương 3 câu 2. Ước mong chúng ta sẽ nhờ sức của Chúa và lời Chúa để là người khôn ngoan, kín miệng, trưởng thành trong cách sử dụng lời nói. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 11 trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc ECT chương 2 câu 15 đến câu 18. Và cho biết một đặc điểm khác của ECT mô tả trong phân đoạn này. ECT chương 2 từ câu 15 ghi như sau. Khi phiên ECT, con gái của Abihai, cậu của Mạc Đô Chê, là người đã nhận nàng làm con, đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết, ngoại trừ điều Hegai, hoạn quan vua, thái giám các phi tần đã định cho. ECT được ơn trước mặt mọi người thấy nàng. Vua thương mến ECT nhiều hơn các cung nữ khác, và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh. Vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu, thế cho vả thì. Những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy một đặc điểm khác nữa nơi ECT, đó là nàng là người mềm mại, sẵn sàng tiếp nhận lời giáo huấn của người trên và vì thế đã được ơn của vua. Khi ECT được đưa vào cung vua, Mạc Đô Chê cảm biết rằng Đức Chúa Trời đang có một chương trình đặc biệt cho con dân của Ngài. Trong sự hướng dẫn của Chúa, ông bảo ECT đừng nói cho ai biết nàng là người Do Thái, và ECT đã vâng lời. Thông thường chúng ta chỉ vâng lời người trên mình khi còn phải ở dưới quyền của người đó, hay còn tùy thuộc vào sự nuôi dưỡng, bảo bọc của người đó. Ít ai khi đã lớn không còn tùy thuộc cha mẹ hay người bảo dưỡng mà còn muốn vâng lời những người đó, nhất là trong trường hợp của ECT. Bây giờ nàng không còn là cô bé yếu đuối, non nớt, mọi việc đều phải tùy thuộc người cha nuôi. Trái lại, nàng đã có triển vọng trở thành hoàng hậu của một đế quốc rộng lớn. Nàng sắp nổi tiếng, sắp có quyền thế, danh vọng và mọi quyền quý trong tay. Nàng có quyền không vâng theo lời dạy bảo của người cha nuôi nữa. Hơn nữa ông ta cũng không phải là cha ruột của nàng. Nhưng không, dù trong địa vị nào, ECT vẫn là người mềm mại, thuận phục, sẵn sàng đặt mình dưới sự chỉ dạy của người cha nuôi. Kinh Thánh cho biết, khi ECT đã được vua Asuerus chọn và phong làm hoàng hậu, nàng vẫn tiếp tục vâng theo lời dạy bảo của Mạc Đô Chê, như khi còn ở trong gia đình ông. Phần thánh kinh này ghi như sau. Khi Esete được đưa vào cùng vua Asueru trong cung vua, nhằm tháng 10, năm thứ 7, đời người trị vì, vua thương mến Esete nhiều hơn các cung nữ khác, và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh khác. Vua đội mão triều thiên trên đầu nàng và lập nàng làm hoàng hậu, thế cho vả thi. Đoạn, vua bày một yến tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tức tiệc yến của bà Esete. Vua rộng tha thuế cho các tỉnh và ban thưởng xứng đáng theo bực giàu sang của vua. Khi các nữ đồng trinh họp lại lần thứ nhì, thì Mardochê ngồi ở nơi cửa vua. Esete, y như lời Mardochê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình. Vì Esete làm theo điều Mardochê dặn nàng, y như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. Dù lúc bấy giờ Esete đã là hoàng hậu, đã là vợ của vua Asueru, là hoàng hậu của đế quốc Ba Tư, nhưng nàng không quên mình là con gái nuôi của Mardochê. Nàng tiếp tục vâng lời ông dạy bảo. Đây thật là một người khiêm nhường, mềm mại. Địa vị cao trọng cũng như danh vọng quyền quý đã không khiến Esete kiêu ngạo hay xem thường lời dạy bảo của người trên. Quý vị ngày hôm nay đang được Chúa đặt trong địa vị nào, hoàn cảnh nào? Quý vị có là người mềm mại, sẵn sàng tiếp nhận lời giáo huấn của những người Chúa đặt để trên quý vị không? Có thể người đó là cha mẹ chúng ta, hoặc là người lãnh đạo tinh thần của chúng ta. Cũng có thể là người mà chúng ta phải tiếp nhận lời khuyên dạy, chính là người chồng bất toàn của chúng ta. Nhưng dù đó là ai, Chúa muốn chúng ta có tấm lòng vâng phục, sẵn sàng lắng nghe, học hỏi và vâng lời những thẩm quyền Chúa đặt trong cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta mềm mại, vâng lời như Esete ngày xưa, Chúa sẽ sử dụng cuộc đời chúng ta và nâng chúng ta lên. Lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Trích Thi Gia Cơ chương 4 câu 6. Dù chúng ta là người tầm thường, không có nhiều tài năng như người khác, nhưng nếu chúng ta có tấm lòng mềm mại, sẵn sàng tiếp nhận lời giáo huấn của Chúa qua người chung quanh, chúng ta sẽ trở nên người khiêm nhường, trưởng thành, và vì thế sẽ được Chúa nâng lên và sử dụng trong công việc nhà Chúa. Không gì đẹp bằng hình ảnh những người có tài năng, nhưng khiêm nhường, mềm mại, sẵn sàng thuận phục và học hỏi nơi người khác. Kính thưa quý vị, quý chị em thân mến, bài học về bà Esete xin tạm ngưng tại đây. Trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những đức tính cao đẹp khác của bà Esete. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.